xót thương trẻ mồ côi, giúp đỡ người quá thường khởi tâm niệm thương xót muốn giúp đỡ. Nếu sức mình có thể giúp đỡ, nên hết lòng tận lực mà thực sự ra tay giúp đỡ. Thương xót giúp đỡ không nhất thiết phải là chu cấp tiền bạc, có thể là chỉ bày những điều chưa biết, dạy dỗ những điều chưa làm được, răn nhắc những điều không nên làm, thậm chí có thể là giúp người vượt qua hoạn nạn, giải trừ những việc rối rắm, hoặc vì người mà làm rõ những sự oan uổng. Những việc như thế cũng đều là xót thương giúp đỡ. Trưng dẫn sự tích, giúp mẹ quá con côi về tận quê nhà.
Trích từ sách Ngôn Hành Lục, chú giải của soạn giả.
Đời Bắc Tống, khi Phạm Văn chánh công,
Phạm Văn chánh công, tức Phạm Trọng Yêm, Thụy Văn Chánh,
đang làm tri phủ ở Diệt Châu, thuộc tỉnh Triết Giang. Có người tên Tôn Cư Trung chết trong lúc đang làm việc cho nha môn. Nhà ấy nghèo túng, con còn thơ ấu, thật khó khăn trong việc đưa về quê cũ. Phạm Văn chánh công liền bỏ tiền ra thuê thuyền, lại phái một viên chức đi theo đưa linh cữu về tận quê nhà. Trước khi thuyền đi, ông đã làm một bài thơ trao cho viên chức với nhau, nổi trôi trên dòng sông lớn. Ngày đi sao ấm áp, ngày về thật lạnh lẽo thê lương. Quan ải các vị không cần phải hỏi tên họ người trên thuyền, đây là thuyền của bà mẹ quá với đứa con côi. Dịch thơ: một chục người nương tựa cùng nhau, thuyền trên sông rộng chở thương đau. Ngày đi ấm áp về lạnh lẽo, mẹ quá con côi hỏi thêm sầu. Nhờ đó mà người trong nhà ấy đều được an toàn về đến quê hương. Lời bàn: mẹ quá con côi xưa nay vẫn thường bị người ta xem thường khinh dễ, giúp yếu trừ bạo, tất cả đều là dựa vào lòng nhân ái. Vì chủ nuôi con mồ côi.
Trích từ sách Ý Hành Lục, chú giải của soạn giả.
Vào đời Minh, có người tên Lý Tung, người vợ làm vú nuôi cho nhà họ Cung. Vợ ông chết, đứa trẻ tên Cung Tích Tước vừa lên 5 tuổi lại mất cha. Gia nhân trong nhà họ Cung khi ấy có ý muốn giết Tích Tước để chiếm đoạt gia sản chia nhau. Lý Tung biết chuyện, đang đêm liền tổng Tích Tước đi trốn, chạy ra đến cửa thành vẫn còn đang sai khiến, lại chẳng bao giờ để cho ông phải dùng những món cơm thừa canh tặng như hạng tôi tớ. Nhưng Lý Tung trước sau vẫn giữ đúng bổn phận người giúp việc. Về sau, Cung Tích Tước thi đỗ tiến sĩ, không một lúc nào dám quên việc báo đáp ân đức của Lý Tung. Nhưng Lý Tung vẫn ngày ngày mặc áo ngắn, nỗ lực làm việc cực nhọc, không khác với lúc gia cảnh còn bần hàn. Sau khi Lý Tung qua đời, Cung Tích Tước có lời dặn lại con cháu mình phải đời đời nối nhau thờ phụng cúng tế vợ chồng Lý Tung, không được bỏ phế. Lời bàn: như muốn báo đáp ơn sâu của Lý Tung, nên làm nhiều việc phước đức mà hồi hướng cầu siêu thoát cho ông, ắt là ông sẽ thực sự được lợi ích. Bằng như nói rằng chỉ lo việc cúng tế, thì việc ông có được thọ hưởng sự cúng tế ấy hay không, rốt cuộc cũng không thể biết chắc được. Tuy nhiên, cái biết của người thế tục thì bất quá cũng chỉ đến như thế mà thôi. Ví như đứa trẻ con trong cơn giận dữ, dù có hết sức muốn biểu lộ cũng chỉ biết la hét khóc lóc mà thôi. Ngoài việc la hét khóc lóc ra, đứa trẻ ấy nào có xinh đẹp, tuổi còn trẻ, quyết thủ tiết thờ chồng. Người anh của Sĩ Bách là Trương Sĩ Tùng mưu tính việc đem bán cô em dâu họ Trần này về làm vợ lẽ cho một tên hào phú đồng hương tên là Từ Hồng. Sĩ Tùng biết Trần Thị không thuận theo ý mình, bèn lập kế bắt sống mang lên thuyền giao cho Từ Hồng. Trần Thị kêu la to tiếng, Từ Hồng sợ không dám xúc phạm. Người cha của Trần Thị là Trần Tuấn liền viết cáo trạng tố cáo lên quan huyện. Quan huyện là Chương Nhật Sĩ đang nghỉ trên gác không thèm dậy. Trần Tuấn tiếp tục viết cáo trạng, lần này dâng lên quan trực chỉ là Lộ Chấn Phi.
Trực chỉ, một chức quan có từ đời nhà Hán, được triều đình giao cho việc tuần sát các địa phương, thẩm tra xử lý các vụ việc sai phạm.
Từ Hồng liền mang tiền hối lộ cho viên quan phụ trách việc này. Tên này liền dối trá báo lên quan trực chỉ là đã xem xét sự việc, thấy không đúng như trong cáo trạng trình bày. Hắn ta lại vu vạ cho Trần Thị là nhục mạ chồng, xử theo tội ấy bắt giam vào ngục. Trần Thị oan ức nuốt lệ, tuyệt thực suốt 3 ngày. Vừa may từ từ nhắm lại. Ngay trong hôm đó, Lộ Chứng Phi viết một bản tấu sớ gửi lên triều đình, báo rõ mọi việc. Triều đình lập tức ban lệnh xử tử Trương Sĩ Tùng và Từ Hồng. Các đồng phạm liên quan đều tùy theo tội nặng nhẹ mà trừng phạt. Quan huyện Trương Nhật Sĩ lập tức bị cách chức. Trên đường đi thuyền về quận phủ bàn giao, bỗng nghe trong thuyền vang rền những âm thanh của ma quỷ. Qua hôm sau thì chết. Viên chức trước đây nhận hối lộ của Từ Hồng du tội cho Trần Thị, bỗng nhiên mắc bệnh rồi cấm khẩu. Từ đó suốt đời không nói năng gì được nữa. Lời bàn. Câu chuyện này về sau có người đưa vào nội dung của một bài vãn ca.
Vãn ca là bài hát được hát trong các đám tang, thường để tỏ lòng thương tiếc người đã chết.
Người người đều cảm động, cho rằng việc báo ứng quả là chỉ ngay trước mắt thôi.
Namo Amida Phật.